học tập văn hóa truyền thống như thế nào? Tập 2A. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Ngày 29 tháng 5 năm 2014, tại giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời mọi người ngồi. Học tập văn hóa truyền thống như thế nào? Chúng ta tiếp tục đoạn hôm qua đã giảng lễ nghĩa chi ban giáo học vi tiên. Câu tiếp theo: ổn định hòa hợp. Hiện nay thế giới này bốn chữ này đều bị thiếu. Xã hội động loạn, khiến chúng ta cảm thấy rõ ràng rằng khắp nơi đều có nguy cơ. Hơn nữa, chúng ta không cách nào tưởng tượng được. Nói là ngoài ý muốn, nhưng thực tế không phải. Nếu như chúng ta đối với chân tướng sự việc có tri nhận tương đối, sẽ biết rằng tất cả biến đổi trong xã hội đều có đạo lý tất nhiên của nó. Các nhà lượng tử lực học hiện đại nói với chúng ta đạo lý này chính là ý niệm. Các nhà lượng tử lực học cận đại, rất nhiều người đều đang nghiên cứu niệm lực. Năng lượng của niệm lực bất khả tư nghị. Niệm lực làm chủ vũ trụ. Nói một cách khác, nó cũng làm chủ cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời bản thân chúng ta, các khung hòa phước. Từ đâu mà tới? Không phải thần quyết định cho chúng ta. Cũng không phải Diêm La Vương chú định cho chúng ta. Nói một cách khác, tất thảy đều không liên quan tới các ngài. Rốt cuộc ai đang làm chủ? Ý niệm của chúng ta. Kinh Đại Thừa Phật Giáo nói rất hay: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chú ý ba chữ phía trước: tất cả pháp. Nhỏ tới cùng cực, bản thân chúng ta còn chưa phát hiện. Lớn tới cùng cực, tức là sanh tử luân hồi, là một chuyện lớn. Ai làm chủ? Ý niệm của chúng ta đang làm chủ. Thập pháp giới đều có nghiệp nhân của nó. Chúng ta nghĩ thế nào? Tất cả pháp trong vũ trụ đều theo đó mà biến. Chân tướng sự thật này trong kinh Đại Thừa nói rất rõ ràng. Đáng tiếc là bản thân của chúng ta mê muội vô tri, đọc không hiểu. Tổ sư Đại Đức đã giảng giải cho chúng ta, thật ra các ngài đã giảng rõ ràng rồi, vẫn do chúng ta không có năng lực nghe không hiểu. Dù gì trong thế gian này ít người thượng thượng căn, đại đa số là người trung hạ căn. Bây giờ thế giới này có thể người thượng trung căn cũng không có nữa. Vậy loại người nào nhiều nhất? Người hạ hạng căn nhiều nhất. Người hạ trung căn tiếp theo. Người hạ thượng căn không nhiều nữa. Xã hội quay lưng với sự ổn định hòa hợp xa như vậy. Ổn định hòa hợp khoa học không làm được. Học thuật thánh hiền mới làm được. Trước đây, người trí thức Trung Quốc đều có khái niệm này. Bây giờ ít rồi. Trước đây, đọc sách thánh hiền, cho nên ít nhiều đều có một chút khái niệm. Bây giờ sách thánh hiền không đọc nữa. Trường học không dạy nữa. Cho nên người hạng trên không còn, người hạng giữa cũng không còn nữa. Còn lại là người ba hạng sau. Hạ thượng, hạ trung, hạ hạ. Từ lý luận mà nói, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Cổ Thánh Tiên Hiền Trung Quốc nói, tất cả chúng sanh bản tánh bổn thiện. Cái bổn thiện đó tức nghĩa là Phật. Tại sao chúng ta lại đánh mất nó? Đánh mất cái bổn thiện. Đánh mất cái Phật tánh. Đây cũng phải mất thật. Tại sao? Đó là bản năng tự tánh. Không sanh, không diệt. Nhưng nó có ẩn hiện khác nhau. Nếu như chúng ta có môi trường tốt đẹp, có thầy tốt, tự tánh của chúng ta sẽ có thể hiện hiện ra. Đọc sách là một phương pháp. Cổ nhân đọc rất tốt. Đọc sách ngàn lần, ý nghĩa tự hiện. Không cần người dạy, tự mình hiểu ra. Sách đọc được ngàn lần, ý nghĩa tự mình hiểu. Điều này có rất nhiều người không tin. Tại sao? Bởi vì quý vị chưa nhìn thấy. Tại sao quý vị chưa nhìn thấy? Quý vị chưa đọc được ngàn lần. Quý vị không biết được mùi vị sau ngàn lần. Thậm chí như tôi đã đọc sách ngàn lần, đã đọc 2000 lần, đã đọc 3000 lần. Ý nghĩa trong kinh tôi vẫn không hiểu. Đây là nguyên nhân gì? Đây là quý vị đọc sách dùng tâm sai rồi. Dùng tâm gì? Dùng vọng tâm. Vọng tâm không tương ứng với trí huệ chân thật. Đạo lý ở chỗ này. Nếu như chúng ta dùng chân tâm để đọc, đọc cả 1000 lần, 2000 lần, 3000 lần, ý nghĩa chắc chắn sẽ tự hiện. Cái gì là chân tâm? Chân thành, thanh tịnh, cung kính. Dùng 3 loại tâm này mà đọc thì sẽ tự hiện. Trong trường học, giáo sư dạy văn học cổ điển, trong Phật môn có một số pháp sư tu hành chân chính, có đạo đức giảng kinh. Pháp sư Viên Anh, pháp sư Đế Nhạc, thế hệ trước đều có kinh nghiệm này. Những người này chưa đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, nhưng họ có đại ngộ. Tiểu ngộ thì không cần phải nói nữa. Trước khi giảng kinh đều phải rất dụng công, rất khiêm tốn chuẩn bị, như chuẩn bị bài dạy ở trong trường. Người giảng kinh nhất định phải làm. Nhưng những tài liệu đã chuẩn bị trước này, khi linh mục đi giảng kinh, có lúc hầu như hoàn toàn không dùng tới. Ý tưởng từ đâu mà tới? Ở ngay trên mục tự mình sanh ra. Người có kinh nghiệm như vậy rất nhiều. Bản thân của chúng tôi cũng có kinh nghiệm này. Phương pháp thì giáo dạy cho chúng tôi. Khi chúng tôi đang giảng bài, tôi giảng kinh Hoa Nghiêm thường gặp phải tình hình này. Chú giải của Đại sư Thanh Lương, hợp luận của Trưởng lão Lý, coi không hiểu. Không có ai thỉnh giáo. Vậy làm sao đây? Thì giáo dạy cho tôi đem sách gấp lại, cung cung kính kính đặt trên bàn, rồi kính lạy nó. Lạy được 100 lạy, lạy 200 lạy, lạy 300 lạy, ý nghĩa sẽ xuất hiện. Chúng tôi lấy sổ tay ra ghi cũng ghi không kịp. Ý tứ như suối nguồn tuôn chảy vậy. Không ai dạy. Cho nên ý nghĩa tự hiện là có thật, không phải giả. Mỗi một pháp sư giảng kinh, quý vị đi hỏi họ có tình hình này không? Đều có. chỉ là có thời gian ngắn hay dài mà thôi. Lý giải cạn sâu, không giống nhau. Điều này chứng minh lý luận và phương pháp người xưa nói là không sai. Lý luận học tập là nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Chúng ta học kinh giáo như vậy, đồng thời không thể học hai khoa mục. Đây là điều rất đại kỵ. Hai loại tâm quý vị sẽ loạn, tâm sẽ tạp, không có cảm ứng. Nhất định phải một loại. Loại kinh này chưa học xong, nhất định không học loại thứ hai, để toàn bộ tinh thần đều chuyên chú vào một loại này, hiệu quả sẽ xuất hiện. Ổn định và hòa hợp. Phật Pháp nói lục hòa kính. Lục hòa kính điều thứ nhất, kiến hòa đồng giải. Đây là cơ sở của ổn định hòa hợp. Người Trung Quốc chúng ta nói hòa bình, người Nhật Bản nói bình hòa. Có lý. Tại sao? Mục đích của chúng ta là hy vọng hòa. Người Trung Quốc thì đem kết quả đặt phía trước. Hòa là quả, kết quả. Nhân là gì? Nhân là bình đẳng. Bình đẳng thì sẽ hòa hợp. Cho nên người Trung Quốc nói quả trước, nói nhân sau. Người Nhật Bản nói cũng không sai, nói nhân trước, nói quả sau. Nói bình trước, bình hòa. Người Trung Quốc chúng ta nói hòa bình. Giáo học vi tiên, đem chân tướng của vạn pháp vũ trụ làm rõ ràng, làm sáng tỏ rồi. Thân hành ngôn giáo, chúng ta đem những thứ mà mình học được dùng vào thực tế. Câu nói này đừng quên mất. Học mà không dùng được, học nó làm cái gì? Học rồi thì phải dùng được, dùng trong cuộc sống. Trong cuộc sống có sự ổn định hòa hợp. Dùng trong gia đình, gia đình ổn định hòa hợp. Dùng trong thương hiệu công ty quý vị, ông chủ và nhân viên bình đẳng hòa hợp. Dùng trong xã hội, dùng trong quốc gia, dùng trong thế giới. Người Trung Quốc gọi là thái bình thịnh thế. Đều phải nhờ dạy học. Câu bên dưới, quốc phong dân an. Phong là chỉ tài nguyên phong phú, đất nước giàu có. Đất nước giàu có, tất nhiên nhân dân an định. Tại sao? Bất luận là cuộc sống vật chất, cuộc sống tinh thần, có chỗ dựa, không có lo âu, không âu sầu về những điều này. Cái này phải vậy. Vẫn nhờ vào dạy học. Chúng ta lấy một ví dụ. Đây là của hiện đại, không phải quá khứ. Pháp sư Hải Hiền, chùa Lai Phật, Nam Dương. Ngài sống ở dưới quê, nông thôn, rất hẻo lánh, trong ngôi chùa nhỏ. Chùa nhỏ không ai tới thắp hương, không ai tới cúng dường. Cuộc sống đều phải dựa vào người xuất gia tự mình canh tác. Họ có mấy mẫu ruộng. Trong sách xưa của Trung Quốc chúng ta thường nói, một nhà bốn miệng ăn, bốn người có năm mẫu ruộng, ăn mặc đều đầy đủ là được rồi. Cũng tức là cuộc sống của quý vị không cần lo nữa. Ngôi chùa nhỏ này chỉ có năm người. Hoàn toàn nhờ vào một mình Hải Hiền canh trồng. Ngày canh tác không chỉ năm mẫu ruộng. Ngài có thể lực, lại hết sức chịu khó, có tâm từ bi. Ngoài đất của chùa ra, Ngài còn khai hoang. Đất núi bên ngoài không có chủ, đem chúng khai phá ra. Cả đời tổng cộng khai phá được 14 mảnh đất hoang, hơn 100 mẫu. Một nông dân mà cần mẫn như vậy, có tình thương, trồng trọt diện tích lớn, trồng lương thực, trồng trái cây, trồng rau xanh. Tất nhiên, trong chùa đó dùng không hết. Ngài không phải đem đi bán lấy tiền, Ngài đem đi cứu tế người nghèo. Những hàng xóm láng giềng ở gần đó, mấy nhà nghèo khổ trong làng, Ngài đều cung cấp. Ai ai cũng cần cù giống như Ngài, đều có lòng từ bi, lòng thương như Ngài. Khu vực này, những người tốt, chăm chỉ, nỗ lực, cống hiến, những thu hoạch này nuôi sống vùng đó, nhân dân ở vùng đó rất an lạc. Pháp sư Hải Hiền mặc dù không có ngôn giáo, không mở trường học, Ngài thân giáo. Ngày ngày làm việc rất là vui vẻ. Trong sự tưởng tượng của chúng ta, chắc chắn có một nhóm nghĩa công, đội ngũ nghĩa công theo Ngài mà làm. Thân giáo hơn cả ngôn giáo. Khuyên họ chưa chắc chịu làm, dẫn đầu làm sẽ kêu gọi được. Cho nên trong cái giáo này, quan trọng nhất là dẫn đầu, lấy thân làm mẫu, tự mình dẫn đầu làm. Những người đi theo bên dưới ngày càng nhiều. Cho nên chúng ta muốn quốc gia giàu mạnh phải nhờ dạy học. Thái bình thịnh thế thành tựu ra sao? Tức là tập trung tất cả ngành nghề, già trẻ, lớn bé lại, dạy học, hình thành thái bình thịnh thế. Điều này ảnh hưởng rất lớn. Không chỉ ảnh hưởng tới quốc gia, xã hội của mình, mà còn ảnh hưởng tới các nước xung quanh. Lịch sử Trung Quốc, Triều Đường là một ví dụ rất tốt. Thời Trinh Quán chi trị, lãnh đạo cao cấp, cả nước đều đọc Quần Thư Trị Yếu, Đường Thái Tông biên soạn bộ sách này. Y chiếu theo bộ sách này xây dựng quốc gia thái bình thịnh thế, hòa hợp, an định,
phụ cường,
trị an trường cửu. Trong lịch sử Trung Hoa, viết nên một trang huy hoàng, đã ảnh hưởng mãi tới chúng ta hiện nay. Hiện nay chúng ta thấy thế giới này, xã hội loạn rồi. Dùng phương pháp gì để cứu? Dạy học, dạy cái gì? Thật sự là bản thân chúng ta không tìm được một bộ giáo trình tốt. Chúng ta không soạn ra được. Cho nên điểm này chúng ta phải cảm ơn Đường Thái Tông. Ngài đã soạn ra giúp cho chúng ta. Bộ sách này bây giờ vẫn còn tồn tại. Mỗi người nghiêm túc học tập bộ sách này, đều cảm nhận sâu sắc sức hấp dẫn của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Không một ai không hoan hỷ. Ngày nay, thế giới này là dân chủ tự do cởi mở. Điều này tốt, không phải không tốt. Nhưng dân chủ tự do cởi mở, nếu không có sự kiểm soát của đạo đức, thì phiền phức liền tới. Sự trói buộc đạo đức chính là thương mình. Thương người không hề dễ. Nói thì rất dễ, nhưng làm không dễ. Không thể thương mình, họ sẽ không thể thương người. Người thương người, trước hết là phải thương mình. Thương mình thể hiện trong cuộc sống hàng ngày. Đối nhân xử thế phải là ngũ đức như Khổng Lão Phu Tử. Người đó gọi là thương mình. Ôn lương cung kiệm nhường. thái độ sinh hoạt của phu tử ôn hòa, chung sống hòa hợp với tất cả mọi người. Quý vị và Ngài sống chung cảm thấy Ngài rất ấm áp, thì sẽ hiểu từ trường của Ngài tốt biết mấy, lương thiện. Đối nhân, đối sự, đối vật không có tơ hào ác niệm. Không có tơ hào ác niệm. Đây là lương thiện, cung kính, chắc chắn không ngạo mạn. Bản thân mình ăn trên ngồi trước không có, cung kính với tất cả mọi người. Lễ ký mở ra câu đầu tiên, khúc lễ nói không bất kính. Kính người, kính sự, kính vật. Kính sự là đối với tất cả mọi sự đều nghiêm túc phụ trách. Đây là kính sự. Kính vật là thương yêu đồ đạc. Cái thứ tư là tiết kiệm. Tiết kiệm là thương vật, nhất định không lãng phí. Ngày nay chúng ta thường nghe thấy đại chúng xã hội đang đề xướng phải quý trọng tài nguyên. Tài nguyên trên trái đất là có hạn. Lòng tham của con người là vô hạn. Tham lam vô cùng tận, hưởng thụ tài nguyên có hạn. Có nghĩ tới khi tài nguyên cạn kiệt thì sẽ ra sao không? Chặt cây phá rừng, có nghĩ tới trồng rừng không? Nếu chúng ta nghĩ tới việc chặt khu rừng này, trồng khu rừng kia, 10 năm sau nó sẽ mọc lại, chỉ biết chặt phá, không biết trồng rừng. Đây phải làm sao? Cho nên, người xưa suy nghĩ chu đáo hơn chúng ta. Đối với tài nguyên, họ một mặt khai thác, một mặt bổ sung, khiến tài nguyên cũng có thể tiếp nối không ngừng. Lấy mãi không tận, dùng mãi không hết. Đây là trí huệ. Không thể chỉ nghĩ tới thế hệ chúng ta, mà phải nghĩ tới hậu thế, con cháu ngàn năm, vạn thế, đều không bị thiếu thốn. Ai nghĩ tới vấn đề này? Người đọc điển tích của cổ thánh tiên hiền, họ đã nghĩ tới. Trị an bền vững, dựa vào sự hợp tác của các ngành các nghề trong xã hội. Mỗi một ngành nghề làm tốt việc của mình nên làm, hợp tác với ngành nghề khác nhau. Xã hội là quần thể, là sự phân công. Thời xưa phân chia rất đơn giản, sĩ, nông, công, thương, chỉ phân thành bốn loại lớn. Sĩ, sứ mệnh họ gánh vác là dạy học. Nông, công, thương, đây là chú trọng về sản xuất. Dạy học không được gián đoạn. Dạy học gián đoạn, vấn đề sẽ xuất hiện. Dạy cái gì? Dạy luân lý. Luân lý là gì? Quan hệ giữa người và người. Đây là một dòng quan trọng nhất trong việc dạy học. Tại sao? Bản tánh bổn thiện của con người từ đây mà sanh ra. Biết được vũ trụ vạn vật và chính mình là một thể. Vô duyên đại từ, lòng bi vô điều kiện, đồng thể đại bi. Tâm từ bi này là tình thương chân chính, nó mới có thể sanh ra được. Tâm từ bi là thứ vốn có trong tự tánh của tất cả chúng sanh, không phải tới từ bên ngoài. Làm sao khai phá được? Chính là dạy học. Nhất định phải dạy con người nhận thức. Mục đích quan trọng nhất của dạy học phải nhận thức bản tánh bổn thiện. Nhân chi sơ tánh bổn thiện, phải quay về bổn thiện, không thể xa rời bổn thiện. Phật dạy người, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Mục đích dạy học là dạy quý vị quay về giới Phật dị. Quý vị vốn dĩ là Phật. Sự giáo dục này là giáo dục cứu cánh viên mãn, hoàn toàn không giống với giáo dục thế gian. Cho nên, chúng ta thật sự làm tốt giáo dục luân lý. Giáo dục đạo đức. Giáo dục thánh hiền. Giáo dục thánh hiền là giáo dục trí huệ viên mãn, là giáo dục đức đăng viên mãn, là giáo dục tướng hảo viên mãn. Trong giáo dục thánh hiền bao gồm giáo dục tôn giáo. Nói một cách khác, trong giáo dục tôn giáo có luân lý, có đạo đức. Bất kỳ một tôn giáo nào không thể không có giáo dục luân lý và đạo đức. Giáo dục tôn giáo cao cấp, bên trong còn có giáo dục khoa học, có giáo dục triết học. Giáo dục Phật Đà đã nói rất rõ ràng, đã nói thấu triệt, đã nói sáng tỏ. Sự dạy học cụ thánh tiên hiền Trung Quốc để lại, tương đồng lớn với kinh Phật, rất hiếm có. Cho nên Phật giáo truyền tới Trung Quốc người Trung Quốc lập tức tiếp thu. Tại sao? Thứ nhất, điểm đứng chân, cơ sở của chúng ta hoàn toàn tương đồng. Đem tới cho Trung Quốc lòng tin mãnh liệt. Cơ sở này chính là hiếu thân tôn sư, quốc học của Trung Quốc, văn hóa truyền thống. Cái gốc chính là hiếu kính. Hôm qua đã nói với các đồng tu, cái gốc của Phật cũng là hiếu kính. Chúng ta đọc Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, trong kinh Phật nói với chúng ta tịnh nghiệp tam phước, đó chính là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất cho các đồng tu học Phật. Ba điều. Điều thứ nhất, câu thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu. Câu thứ hai, phụng sự sư trưởng. Quý vị coi, hoàn toàn thương đồng với lời cổ nhân Trung Quốc giảng, hiếu kính. Hiếu kính thì có thể tự thấy ý nghĩa. Không có hiếu kính, không làm được sự tự thấy ý nghĩa. Tự thấy ý nghĩa là cảm ứng. Hiếu kính là cảm. Trí huệ đức tướng là ứng, là cảm ứng. Nó là có trong tự tánh, không phải tới từ bên ngoài. Cho nên giáo dục Trung Quốc là giáo dục khai mở tự tánh, trí huệ đức tướng, hoàn toàn khác với giáo dục phương Tây bây giờ. Phương Tây là giáo dục khoa học kỹ thuật, là giáo dục tri thức. Trung Quốc là giáo dục nhân luân, là giáo dục trí huệ, không giống nhau. Trong trí huệ có tri thức, trong tri thức không có trí huệ. Tại sao? Trọng tâm của giáo dục trí huệ là tâm thanh tịnh. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói thanh tịnh bình đẳng giác. Học tập khoa học kỹ thuật không cần tới, không có thanh tịnh bình đẳng giác cũng học được. Nhưng giáo dục thánh hiền không có thanh tịnh bình đẳng giác thì không học được. Đây là điều mà chúng ta không thể không biết. Hai câu sau cùng, chúng ta quay đầu lại quan sát. Chư Phật sát độ, thật báo trang nghiêm độ của chư Phật Như Lai. Trong Kinh Đại Thừa nói rất nhiều. Tại sao tốt đẹp như vậy? Không nghe nói trong quốc độ của Phật có một người nào chưa đoạn phiền não, tìm không thấy, một người cũng tìm không thấy. Không nghe nói trong quốc độ của Phật có người phạm tội. Tra khắp Đại Tạng Kinh cũng không có. Tìm không thấy một người nào vọng ngữ gạt người, tìm không thấy. Thế giới này tốt đẹp biết mấy. làm sao thành tựu được? Dạy mà ra. Dạy học làm đầu. Chư Phật Như Lai, Bồ Tát La Hán, không có một ngày nào không dạy người. Các ngài trụ tại thế gian là vì sao? Chính là vì giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Lìa khổ được vui. Lìa khổ được vui là quả. Phá mê khai ngộ là thủ đoạn. Tức là dạy học. Quý vị phá mê rồi, khổ sẽ rời xa. Giác ngộ rồi, vui sẽ tới gần. Việc này Phật Bồ Tát thấy rất rõ. Các ngài ở thế gian này chuyên làm việc này. Lão Hòa Thượng Hải Hiền thị hiện cho chúng ta, dưới quê chưa từng đi học, là nông dân không biết chữ. Ngài tu hành, chân tu. Tu là tu chánh, hành là hành vi. Hành vi thông thường Phật chia nó thành ba loại lớn. Loại thứ nhất là khởi tâm động niệm. Loại thứ hai là thiện. Loại thứ ba là ác. Khởi tâm động niệm là căn bản. Ở đâu khởi tâm động niệm? Mắt nhìn sắc khởi tâm động niệm. Tai nghe tiếng khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm tức là mê. Không khởi tâm động niệm tức là giác. Phật Bồ Tát cao minh hơn chúng ta ở một điểm này. Họ mắt thấy tai nghe không khởi tâm động niệm. Người này gọi là Phật Bồ Tát. Thấy sắc nghe thanh khởi tâm động niệm. Đây là phàm phu. Họ khởi thiện tâm động thiện niệm. Đây là thiên nhân. Họ khởi ác niệm động ác tâm. Đây là địa ngục. Ngạ quỷ súc sanh. Lục đạo luân hồi là bản thân chúng ta khởi tâm động niệm thiện ác biến hiện mà ra. Thiện biến thành ba đường thiện, ác biến thành ba đường ác, tự làm tự chịu. Không liên quan tới bất kỳ người nào. Những đạo lý này, chân tướng sự thật này, nếu như nói chúng cho rõ ràng, nói sáng tỏ, nói thấu triệt, tôi tin là rất nhiều người trẻ, mà người trẻ đa phần là phần tử tri thức, từng học đại học, có được học vị, họ sẽ không tự sát, càng sẽ không giết người. Tại sao lại đi tự sát giết người? Họ thấy khổ, không chịu thấu. Khổ từ đâu tới? Từ mê tới, không hiểu rõ. Làm rõ dạng pháp vũ trụ rồi, làm sáng tỏ rồi, giác rồi, giác sẽ vui vẻ. Có thể thấy dạy học làm đầu là quan trọng. Chư Phật sát độ dạy học làm đầu, cho nên chưa nghe nói người nào trong quốc độ của Phật mà tự sát, mà giết người, không có chuyện này. Điều này chúng ta phải nghĩ tới. Sau cùng nói tới thế giới cực lạc cũng không ngoại lệ. Thế giới cực lạc, A-di-đà Phật, quý vị coi, hiện đang thuyết pháp. Câu nói này rất quan trọng. Thế giới cực lạc tại sao tốt như vậy? Hiện đang thuyết pháp. Vậy thế giới này của chúng ta, nếu như cũng có sự hiện đang thuyết pháp, xã hội của chúng ta sẽ biến thành thế giới cực lạc. Ai thuyết pháp? A-di-đà Phật thuyết pháp. A-di-đà Phật là lãnh đạo của thế giới cực lạc. Ngày nay quốc gia của chúng ta là tổng thống thuyết pháp. Mỗi ngày ở trên truyền hình có thể giảng cho chúng ta 2 tiếng đồng hồ. Hàng ngày thuyết pháp không gián đoạn. Thế giới này chẳng phải sẽ biến thành thế giới cực lạc sao? Sẽ biến thành chư Phật sát độ, không sai chút nào. Chúng ta hy vọng Tổng thống nói gì với chúng ta? Điều chúng ta muốn họ nói với chúng ta có thể kiến nghị họ, có thể cho họ một chủ đề. Hàng ngày giảng kinh thuyết pháp cho mọi người. Chư Phật sát độ trị quốc bình thiên hạ, không có gì khác, rất đơn giản, chính là dạy học, chính là thuyết pháp là được rồi. Đem tất cả vấn đề đều giảng rõ ràng, giảng minh bạch, mọi người đều khai ngộ, ai ai cũng thành Phật. Thành Phật tức là thành tựu trí huệ viên mãn, phước báo viên mãn. Quan trọng hơn bất kỳ điều gì, chúng ta phải giác ngộ. Tôi có qua lại với rất nhiều tôn giáo thế giới, đều khuyên họ quay về giáo dục. Tôn giáo không cần phải bỏ nhiều tiền ra xây cái chùa này, xây giáo đường nọ. Quan trọng nhất là làm một đài truyền hình vệ tinh. Quý vị ở trên đó dạy học, người trên toàn thế giới đều coi được. Dạy tốt tất cả người trên toàn thế giới, trái đất này, thái bình thịnh thế sẽ xuất hiện. Chúng ta xem tiếp đoạn bên dưới. Văn hóa truyền thống Trung Quốc. Văn hóa truyền thống Trung Quốc là gì? Đại diện chính là ba nhà: Nho, Thích, Đạo. Nho là Khổng Tử, Mạnh Tử, Khổng Mạnh đại diện. Thích là Thích Ca Mâu Ni Phật đại diện. Đạo là Lão Trang đại diện. Ba nhà này, chúng ta đều gọi các ngài là thánh nhân. Thánh nghĩa là gì? Đối với chân tướng nhân sinh vũ trụ, các ngài đều thông đạt sáng tỏ, gọi là thánh nhân. Chúng ta thì sao? Chúng ta hoàn toàn không thông, không sáng tỏ, đây là phàm phu. Phàm thánh khác nhau. Phàm có thể thành thánh. Chúng ta học theo thánh nhân, học lâu rồi sẽ biến thành thánh nhân. Thời xưa dạy học khó, không dễ dàng. Chịu rất nhiều giới hạn. Bây giờ khoa học đem tới phương tiện này, chúng ta phải biết dùng. Khoa học kỹ thuật không có thiện ác. Chúng ta dùng nó bằng thiện tâm, nó chính là thiện. Chúng ta dùng nó bằng ác tâm, nó chính là ác. Bản thân nó không có thiện ác. Coi chúng ta dùng ra sao. Chúng ta dùng truyền hình vệ tinh, hàng ngày phát cảnh sát đạo, dâm vọng, nó chính là ác, khiến người trên thế giới bị dạy hư hết. Nếu chúng ta ngày nào cũng giảng đạo, giảng nhân nghĩa đạo đức, giảng luân thường bát đức, giảng giáo huấn thánh hiền, đây là thiện. Nhân loại đều được dạy tốt, trái đất này biến thành thiên đường. Nếu như tiếp tục không ngừng dạy sát đạo dâm vọng, sau mấy năm nữa trái đất biến thành địa ngục. Bảo nó biến thành thiên đường, bảo nó biến thành địa ngục, quyền hành này nằm trong tay của chúng ta. Đặc biệt là người lãnh đạo quốc gia. Người lãnh đạo quốc gia nếu nhìn rõ ràng rồi, thực sự hiểu rồi, họ dẫn đầu, không ngại vất vả, mỗi ngày giảng 2 tiếng đồng hồ. Tài liệu diễn giảng, các ngành, các nghề cung cấp. Trên bục do một mình họ giáo hóa. Nhân dân không ai không kính yêu, không ai không ủng hộ. Việc này cũng thúc đẩy sự đoàn kết của quốc gia dân tộc. Một quốc gia dân tộc đoàn kết lại, ảnh hưởng tới cả thế giới. Nhân dân cả thế giới cũng đoàn kết thành người một nhà. Trên thế giới này mãi mãi không có chiến tranh. Biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bù ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.